Phong lưu võ trạng nguyên, chương 405, tình nồng như lửa, cốc truyện audio.com, hắn còn chưa từng có khát vọng như bây giờ. Đi qua một mảnh lục địa kia, khoảng chừng có hơn 100 bước, một đoàn thuyền lớn nhỏ nhẹ nhàng trôi, trong thuyền truyền đến tiếng sáo du dãng. Ở trên mặt nước yên tĩnh truyền được sâu thẳm, làn điệu khinh dương, mà mang theo một cổ ai oán nhàn nhạt, tuy rằng cách xa như vậy, vẫn như cũ nghe được rõ ràng lọt vào tai. Tất cả mọi người bị hấp dẫn, nhất tề hướng về bên đó nhìn lại, cũng không nhìn thấy bóng người, chỉ thấy một con thuyền nhỏ đang bồng bềnh trôi. Chỉ có Tần Tiêu và Lý Tiên Huệ minh bạch bài từ khúc này rất quen thuộc. Là bài Thời Gian Bị Quên Lãng, hai người đồng thời kinh hãi nói. Thượng quan Huyền Nhi, Tần Tiêu vội hỏi nói. Bài ca này, người hát cho Thượng quan Huyền Nhi nghe qua rồi. Khi còn ở Trường An, Lý Tiên Huệ vội vã gật đầu. Hẳn là nàng, khẳng định là nàng, trong lòng Tần Tiêu kích động một chút đã có chủ ý, cười gượng nói với Lý Tiên Huệ rằng. Tiên Nhi, mặc kệ ta thế nào ta đều là không ăn dấm a. Nói cái gì đây, nhiều người như vậy ở chỗ này. Lý Tiên Huệ nhẹ giọng trách nói. Nhanh chóng cập bờ một chút đi, ngươi lại đi thuyền nhỏ tới tìm nàng. Thuyền hoa lớn như vậy bơi qua đó, sóng hồ sẽ đem thuyền nhỏ của nàng đánh lật úp. Không cần, các ngươi lên bờ đi sao, không cần phải để ý tới ta. Tần Tiêu cười quỷ dị, xoay người đã như một con cá nhảy vào trong hồ nước. Phát thông một tiếng đã không thấy bóng dáng, Lý Tiên Huệ kinh hãi kêu lên, lão công, Phạm Thức Đức liền bước lên phía trước, phu nhân bớt kinh hãi, kỹ năng bơi lội của tướng quân, ngươi cũng không phải không biết. Lý Tiên Huệ vội vàng tới dậm chân, thế nhưng nước rất lạnh nha, hiện tại đúng là tháng 2 tháng 3, nước hồ này có đem người ta đông cứng. Hình Trường Phong vội phất tay một cái, đặc chủng doanh chuẩn bị đợi mệnh. Lý Thiên Huệ khẽ thở dài một hơi, không cần, Hình đại ca để hắn đi đi. Tần Tiêu lặn xuống nước, chìm xuống dưới hồ, vốn dĩ hắn sẽ không sợ lạnh. Hiện tại hàn ý thấu xương cũng vẫn thản nhiên chưa phát giác ra. Ở trong nước giống như con cá lăng bơi nhanh về phía trước. Trong lòng chỉ còn lại có một thanh âm, Huyền Nhi tốt ta đến đây. Thượng quan Huyền Nhi tố trang đạm mạc một mình cô đơn ngồi ở trong khoang thuyền. Một chân khẽ cong, một cái duỗi nghiêng, tư thế ngồi như du nhàn. Thế nhưng tâm tình lại một điểm cũng không có du nhàn. Môi đỏ mọng mấp máy, bên môi một cây sáo trúc tấu ra âm phù phiêu giật mềm mại. Đem một khúc Thời Gian Bị Quên Lãng kia thổi được uyển chuyển, đau khổ, một phần ưu tư, hai phần sầu bi. Tiếng sáo chưa dừng, Thượng quan Huyền Nhi chậm rãi buông tay ra, đem sáo đặt ở bên người. Nhịn không được một trận nhíu đôi mi thanh tú, giữa mi một mảnh hoa điền cũng tựa hồ lộ ra vài cổ sầu oán, khẽ thở dài một hơi, khẽ giọng ngâm nói. Ngọc quan xuân sắc vãn, kim hà lộ kỳ thiên, cầm bi quế điều thượng, địch oán liễu hoa tiền, vụ yểm lâm trang nguyệt, phong kinh nhập tấn thiền, giam thư đãi hoàn sử, lệ tẫn bạch vân thiên, tâm tình cảo chiêu quân biên cương xa xôi, ta cuối cùng rốt cuộc hiểu được vài phần. Có một số việc nói quên là có thể quên được sao? Tần đại ca, người nếu có lúc nhàn rồi, cũng sẽ như Huyền Nhi vậy, nhớ đến ngươi không? Từ sau khi đi tới Sở Tiên Sơn Trang, ở trong cung hầu hạ Võ Tắc Thiên cả đời, Thượng quan Huyền Nhi đột nhiên thanh nhàn, trở nên vô sự để làm. Từ ngày đầu tiên tới giờ, vô luận là đông tuyết phân dương hay là góc truyện audio.com, xuân lôi cồn cồn, nàng mỗi ngày đều sẽ một mình một người cưỡi tiểu ngư thuyền, phiêu bạt ở trong Sở Tiên Hồ. Thứ nhất là hồi ức ngày du ngoạn lúc trước cùng với Tần Tiêu chơi thuyền. Thứ hai, nếu là Tần Tiêu sẽ tới Sở Tiên Sơn Trang, tất sẽ đi thủy lộ. Bản thân cũng có thể sớm nhất nhanh nhất nghênh đón hắn. Chỉ là hôm nay, nàng thổi một khúc Thời Gian Bị Quên Lãng kia, nghĩ đến ngày tháng trước đây, nhất thời quá mức nhập thần, để thuyền bơi ra xa, một chiếc thuyền lớn cư nhiên thản nhiên chưa phát giác. Thượng quan Huyền Nhi thoáng hướng ra ngoài nhìn sắc trời vài lần, khẽ thở dài một hơi. Xem ra, hôm nay lại là chờ đợi vô ích rồi. Tần đại ca cố sự bạch xà chuyện ra đều đã sắp sửa biên xong rồi. Hơn nữa cũng đã viết xuống. Cuối cùng, Bạch Nương Tử và Hứa Tiên ở dưới cánh hoa đào bay xuống, trong mưa xuân lất phất. Ở trên đoạn kiều tại Hàng Châu như thi như họa lại tương phùng. Bọn họ từ đó về sau làm bạn cả quãng đời còn lại, cử án tề mi từ tôn đầy nhà. Kết cục này tuyệt với cỡ nào nha, thế nhưng chúng ta lúc nào lại mới có thể ôm nhau đứng dưới ô thưởng thức cảnh hồ nước liên thiên tiếp địa xanh biếc này đây. Xem ra thời gian đã không còn sớm, Thượng quan Huyền Nhi liền đứng dậy ra khỏi buồng nhỏ trên tàu đi tới đuôi thuyền. Cầm lấy một cây trúc xanh biếc dài chuẩn bị treo thuyền trở lại. Từ ngày đó đến đây, Thượng quan Huyền Nhi từ nhỏ lớn lên tại phương Bắc đã luyện tập tự mình treo thuyền, để có thời gian dành riêng cho bản thân ở buồng nhỏ trên tàu tương tư rơi lệ. Không sợ bị người ngoài nhìn thấy chê cười. Cho tới hôm nay, tuy chưa nói tới thành thạo, nhưng tốt xấu miễn cưỡng có thể đem thuyền chèo chống trở lại. Thượng quan Huyền Nhi đem gậy trúc khua vào trong nước tìm kiếm. Vốn dĩ đến có thể như bình thường vậy điểm đến đáy hồ, không nghĩ tới cây sào mới vào trong nước được phân nửa, đã phảng phất như bị vật gì đó bắt được. Còn đang lay động trái phải, thượng quan Huyền Nhi đại kinh thất sắc, tiện tay ném gậy trúc dài, kinh hoàng kêu lớn, vội vã lảo đảo chạy vội vào buồng nhỏ trên tàu. Cây sào trúc kia lại kỳ quái đứng ở nơi đó, hơn nữa dựng thẳng được cực ổn định như là vững vàng cắm ở trong đất đá dưới đáy hồ. Hơn nữa lay động rất nhỏ. Thượng quan Huyền Nhi sợ đến vẻ mặt trắng bệch kinh hãi gọi. Yêu quái, người tới cứu mạng a! Ầm một tiếng nước chảy, đuôi thuyền thình lình một người bò lên chống sào trúc, đó là Tần Tiêu. Tần Tiêu lau nước trên mặt một chút, muốn mưu sát thân phu sao, hảo Huyền Nhi của ta. Thượng quan Huyền Nhi mở lớn miệng, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt nói không ra lời. Tần Tiêu cười một cái. Sao rồi, đứng phát ngốc, Huyền Nhi ta là Tần Tiêu nha. Thượng quan Huyền Nhi không thể tưởng tượng xoa xoa con mắt hai cái, khẽ lắc lắc đầu cúi đầu khẩn trương lẩm bẩm. Ảo giác, khẳng định là ảo giác, ta có phải là sắp điên rồi không? Tần Tiêu nhấc chân hướng bên trong khoang thuyền đi tới, cười ha hà nói. Huyền Nhi, không phải ảo giác, ta đã trở lại, thật sự là ta. Bên kia thuyền lớn ngươi không có thấy sao, thuyền của ta. Nghe được tiếng ngươi thổi sao, ta đã bơi tới đấy. Thượng quan Huyền Nhi chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt đã tràn đầy nước mắt, giữa yết hầu tựa như bị tắc một đoàn sợi bông, thanh âm gian nan nói rằng. Tần đại ca, thật sự là ngươi sao? Trên người Tần Tiêu nước hồ tí tách chảy xuống thành dòng, rơi trên bong thuyền tóc tóc rung động chậm. Góc truyện audio.com, rãi tràn đầy bốn phía, đem khoang thuyền nhỏ hẹp khiến cho đầy ẩm ướt. Cách chương.